This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàn Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên. Thưa quý vị, chúng tôi có những cái sự xáo trộn bởi vì chị Mỹ Liên hay hoặc là chị Hai hoặc Hoàn Tính có những cái mà chúng ta cover cùng nhau trong một tháng, cho nên có gì thì quý vị thông cảm cho nghe. Và ngày hôm nay chị Mỹ Liên trở lại với chúng ta trong cái chương trình Bếp Sài Gòn. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào chị. Hôm nay chị khỏe không chị?
Chào em, chị khỏe, cảm ơn em.
Ôi vậy cũng mừng, nghe chị khỏe là Hoàng Tính mừng. Chắc chắn là quý vị bà con đồng hương của chúng ta cũng khỏe, cũng đang chuẩn bị với những cái món ngon, cũng đang vo đầu bứt tóc để mà tìm cho mình được một cái món ăn ngon hoặc là chuẩn bị một cái món đặc biệt gì đó cho cái mùa lễ Tết cuối năm này, nhất là sau Thanksgiving là đến cái lễ hội Noel. Ngoài cái vấn đề mà chúng ta tham gia những cái nhóm bạn bè tổ chức họp mặt ăn chung uống chung, thì chúng ta cũng có thể chúng ta làm thêm cho ở nhà hoặc là cho thêm những cái party nào nữa nếu quý vị muốn, với những cái món ăn ngon mà phải gọi là rất là khó lắm, bởi vì nhiều quá mình không biết mình chọn món nào, phải không thưa chị?
Đúng rồi em. Cái mùa lễ này đó thì đồ ăn Mỹ nó cũng nhiều, nhưng mà đồ ăn Việt Nam của mình nó thì người Việt Nam mình quen ăn, nhất là người lớn tuổi. Mà cũng có những cái món đồ ăn người Việt Nam mình á, người lớn tuổi thích nhưng mà các cháu nhỏ cũng thích. Chị nghĩ đó là một trong những cái món đó mà người Mỹ cũng, ví dụ trong gia đình mình có dâu rể, có cháu sinh ra rồi nó nữa Việt nữa Mỹ. Cái món này cũng ăn được.
Dạ vâng, em không biết là chị nghĩ sao khi mình bước vô chợ đó nha ha. Em nói thiệt với chị chứ trừ cái chừng mà chợ Mỹ rồi thôi ha. Còn mà em mà bước vô chợ Việt Nam em nói thiệt chứ mỗi cái section, tức là mỗi cái dãy cái gì, thí dụ như dãy 11, dãy 12, dãy 1, dãy 2, dãy 3 là em thấy hằng hà sa số rất là nhiều những cái món ăn ở trong đó, mà khi mà bước vào phải gọi là bí lù luôn đó chị. Không biết là mình sẽ làm cái món gì, tại vì nó quá trời rất là nhiều những cái đồ đó mình làm, mình thực hiện những cái món ăn mà phải gọi là tới cái mùa lễ hội của mình bị bí lù đi. Mà ngày hôm nay nghe nói là chị sẽ làm món chả giò, phải gọi là Hoàng Tính rất là thích lắm. Một trong những cái món ăn rất là ngon, không phải người Việt mình thích mà cả những cái người ngoại quốc cũng yêu thích luôn ha chị ha.
Người Việt cũng rất là thích, cháu ngoại chị là nó ăn cái miệng nó nhìn thương luôn.
Dạ, chúng.
Nó có 50% Việt thôi đó, nhưng mà nó ăn mê lắm luôn.
Thằng bố
nó cũng Mỹ lặt nó cũng ăn say xưa. Thành ra chị nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ những cái ngày lễ Tết này, Giáng sinh thì trong nhà Việt Nam của mình nó thế nào rồi cũng có bao nhiêu phần trăm đó không phải là người Việt Nam đơn thuần, nhưng mà món ăn này thì cứ làm lên nhiều là nó ăn hết nhiều à. Thành ra không sợ ế. Và cũng không có phải suy nghĩ lắm. Ví dụ trong những món mình làm thì có chả giò. Mà chả giò cũng là món có thể làm trước được. Nó không có bận để tới cái ngày đó làm nhiều món quá, mình lu bu làm không kịp. Thì chị sẽ trao đổi với em, với các bạn mình cái cách mà mình làm trước như thế nào, rồi mình làm ra làm sao để bảo đảm một món chả giò ngon. Mà nó, đối với người Việt Nam thì bao nhiêu năm cũng không quên được. Nhưng đối với người Mỹ hay người nước ngoài á, thì người ta ăn chả giò rồi người ta cảm thấy là muốn ăn đồ ăn Việt Nam thì phải ăn chả giò em ha.
Dạ đúng vậy chị. Chả giò ấy, hoặc là
giờ mình đi chợ đi em.
Dạ vâng.
Chị nghĩ là cái món này đó thì chắc là nhiều người chỉ sợ là nhiều người nó trợ chả giò mà cũng chỉ. Mà thật ra đó là làm chả giò ngon, làm chả giò bảo đảm giòn ngon thì nó cũng đòi một vài kỹ thuật. Chính vì vậy suy đi nghĩ lại chị nghĩ là nếu mà cái món mà các anh chị, các bạn thính giả nghe đài của mình đã làm nhiều rồi, nhưng mà cảm thấy thử làm theo cái kiểu của chị em mình coi, rồi so sánh coi nó có tăng được phần trăm ngon nào hơn, em ha. Bây giờ mình đi chợ đi, mình mua. Cái món chả giò mà chị hay làm đó, thì chị làm gồm có ba thịt á. Cái phần trong nhân á, thì chị làm về thịt, thì chị làm thịt heo, thịt gà và tôm. À, nếu mà mình có cua thì nó quá ngon rồi, nhưng mà thực tế trong lúc này, cua ở chợ Mỹ, cua ở các chợ rất là mắc. Cua mắc lắm luôn. Một hộp cua hồi đó nhiều khi 15 đồng thì bây giờ nó đã 30 mấy 40 đồng. Nếu mà các anh chị có khả năng thì cứ bỏ thêm cua vô, không cần phải định lượng là bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà mình chỉ làm thịt heo, thịt gà và tôm xong thì cái món chả giò mình cũng đủ ngon rồi. À, mình bây giờ mình mua khoảng cỡ một bao thịt vai ha, thịt nạc vai. Bởi vì thịt nạc vai thì nó mềm mà nó có hơi mỡ mỡ chút xíu thì chả giò mình nó sẽ ngon. Thịt gà thì mua cái ức gà đó, hoặc là cái thang. Trong cái thịt gà thì trong cái con gà thì ức gà là cái nơi mà nó mềm nhất. Thì có thể ví dụ như thịt vai một bao thì thịt gà nó khoảng một nửa là nửa bao. Tôm thì mình mua cái loại tôm nó không có vỏ. Nhỏ thì cũng được, ca sang thì làm tôm lớn, không sang làm tôm nhỏ, tôm nào cũng ngon. Khoảng nửa bao, tức là như vậy mình sẽ có hai bao thịt, thì một bao thịt heo, nửa bao thịt gà, nửa bao tôm. Rồi ngoài ra bỏ trong cái nhân, bỏ trong cái nhân của chả giò đó thì mình phải có nấm mèo. Mình nếu mà mua mấy cái tai nấm mèo Việt Nam thì nó khoảng 3 tai nấm mèo lớn lớn. Còn tấm mẹ nấm mèo mà nó sắc sợi sẵn thì tính khoảng vậy thì cũng khoảng 50 gram tới là nửa trăm gram đó. Còn bún tàu thì mình có một lọn nhỏ. Bún tàu nó có nhiều, trong mấy cái bao nó có nhiều thì mình lấy ra một lọn. Củ hành tây thì mình có mua một cái củ nó lớn lớn chút xíu. À, củ sắn thì một cái củ cỡ nửa bao. Cà rốt thì mình có hai củ. Khoai môn lớn, khoai môn cao đó, Hoàng Tính thì mình có nửa củ nhỏ nhỏ. Rồi mình có thêm một cái trứng gà. Thì như vậy trong cái nhân của cái chả giò đó là chị làm gồm những thứ đó đó. Thịt thì gồm có thịt nạc, vai của heo, thịt ức gà và tôm. Gia vị trong đó thì có những cái nguyên liệu trong đó có thêm là có nấm mèo, bún tàu, củ hành tây, củ sắn, củ cà rốt, khoai môn. Nếu mà mình làm củ sắn không á, thì nó ngọt nhưng mà nó cũng chưa có ngon lắm. Và nhiều khi nó làm mềm. Củ sắn nó có nhiều nước cho nên nó làm mềm chả giò của mình. Cho nên mình bỏ thêm củ cà rốt rồi mình bỏ khoai môn vô thì nó rất là bùi và rất là ngon. Rồi để chuẩn bị cho món chả giò thì mình có dầu chiên. Mình nêm trong đó là bột nêm, muối, đường. À, ngoài ra đó thì mình phải có bánh tráng. Thì nếu bánh tráng Việt Nam á, thì theo chị đó Hoàng Tính, mình mua bánh tráng hiệu bông hồng. Rồi một lát chị sẽ bàn về cái nước tha nó quyết định dữ lắm. Bánh tráng, nếu mà bánh tráng mễ thì chị quen xài để Hoàng Tính cái hiệu Ring Home. Tức là nó vuông khoảng 20-20. Và mỗi một cái sắp vậy nó có 25 miếng, nó ghi cái số 25. Ở trên cái bánh đó chị chiên nhiều loại nhưng mà chị thấy cái loại này thì nó giòn và ngon nhất. Tại sao chị nói cả hai loại bánh tráng? Bởi vì có bánh tráng Việt Nam đó, mình mua và mình làm ở Mỹ này đó thì nó cũng đạt ngon, cái mức độ ngon nó 80-90%, nó không thể đạt cái độ ngon 100%. Và còn nếu mà mình làm không khéo đó thì nó chỉ 50-60% mà, bởi vì nó rất là dai. Người ta không thể nhập đến Mỹ, hoặc là khi mình về Việt Nam cũng vậy, mình cũng không có thể mua đem qua cái bánh tráng mà toàn bột gạo giống như ở Việt Nam mà mình hay làm, bởi vì cái bánh tráng nó vận chuyển đó, về nó sẽ nát nhừ ra, không có còn là cái bánh tráng để mình có thể cuốn được. Và khi người ta nhập qua tới chợ Việt Nam này người ta bán thì bánh tráng là nó pha bột năng rất là nhiều. Cho nên như vậy thì mới bảo đảm bánh tráng đi nó còn giữ nguyên được bánh tráng. Cho nên là khi mà mình cuốn chả giò cái bánh tráng này đó, mình thoa không khéo đó thì nó sẽ rất là dai mà nó không có giòn. Thì một lát chị sẽ nói chi tiết. Còn cái thứ hai, nếu mà các bạn có trong gia đình có người nước ngoài hay có các cháu nhỏ mà nó nửa Mỹ nửa Việt rồi đó, thì nếu mà các bạn cuốn cái loại bánh mễ thì ăn các cháu sẽ thích hơn. Người lớn thì hay có bị ám ảnh, nhiều khi đi tiệc thấy cuốn chả giò mà cuốn cái bánh tráng này không dám gấp, tại vì có nhiều khi mua cái loại đồng 2-3 cuốn nó dở quá, bánh nó không dài mà nhưng nó quá dở. Cho nên chị cũng thấy nhiều lần đi tiệc mà thấy cái bánh đó, thấy cái chả giò đó cái không ai dám gấp. Nhưng mà nếu mà nói chị nói là chả giò này chị cuốn thì một lát nó hết trơn rồi, còn tính cho nên nó vừa Còn chị đã thấy nhiều tiệc lắm rồi.
Hay, đúng.
Tới cuối tiệc cái nguyên một cái tray bánh, cái chả giò đó đó, không ai gấp trơn á. Tại vì gấp nó sợ là người cái người kia đi đi mua ở tiệm mà đồng hai ba cuốn. Nó chơi cho vui, tại vì thật ra không biết tại sao người ta làm kiểu chai hay kiểu gì không biết, hay là để người ta muốn bán cho thật rẻ để có nhiều người mua, cho nên người ta làm dở đó, là làm mình là chị hả, chị bị sốc là cái món chả giò là cái món mà người Việt Nam rất là tự hào đi khắp thế giới mà người ta đành đoạn người ta làm tên nó là chả giò mà nó dở vậy đó. Cái những người khác nói trời ơi, đồn chả giò Việt Nam ăn ngon, nó ăn như hạt luôn, cho nên là chị sốc vậy đó. Đó mình đi chợ mình có bao nhiêu đó thì mình đủ làm chả giò rồi đó em. Cho nên là chị bị sốc hàng, cho nên là chị quyết định là quyết tâm là phải làm sao cùng với bạn bè mình, với tất cả những người Việt Nam mình ở Mỹ mà làm chả giò đãi ai, đãi người ta tới đâu người ta ghiền tới đó, để giữ được cái tự hào, niềm tự hào của người Việt Nam là chả giò ngon nhất thế giới. Bây giờ cách làm hay Hoàng Tính?
Năm 2000 em nhớ không lầm là năm 2011 đó, là mình được được thế giới khen là cái chả giò là một trong 50 món ăn ngon nhất thế giới của CNN bình chọn đó chị.
Đúng rồi. Như vậy á, mình nghe đọc một cái tin là mình nghe sướng rồi. Thì mình ăn gặm cái cuốn chả giò nó quá dở mà không ai dám gấp á. Hỏi em sốc không? Em cũng phải sốc chứ đừng nói chị.
Đúng chị.
Chị đã thấy, đi cho nhiều cái tiệc rồi em ơi, chị thấy rõ ràng cái chả giò nó còn nguyên trong cái tray, không có ai gấp một cuốn nào hết trơn. Người ta sợ đến cái độ như vậy. Bây giờ cái cách làm hả em? Bây giờ ở trên đó chị đã nói rồi, mình có, bây giờ mình chuẩn bị nè, củ sắn nè, củ cà rốt, củ hành tây. Tất cả những củ đó mình bào vỏ rồi mình cắt sợi nhỏ, càng nhuyễn càng tốt. Riêng củ sắn với củ hành tây đó thì thường đó chị phải để vô trong mấy cái khăn giải mùng, chị dắt bớt nước đi. Để cho cái nhân chả giò, cái cuốn chả giò mình quyết định nó ngon hay không cũng ở một phần là mình làm nó có ráo hay không. Bởi củ sắn nó ra rất là nhiều nước, khi mà chị dắt rồi chị đựng trong cái chén thì chị thấy cả chén nước luôn đó. Củ hành tây cũng vậy, biết rằng là mình dắt bớt nước đi thì củ hành tây nó bớt ngon, nhưng mà vì để chấp nhận làm ở trong cái món này cần ráo cái nhân, cho nên là chị dắt củ sắn với củ hành tây nha, cắt sợi như là cây tăm vậy đó, xong rồi là dắt ráo. Cà rốt khỏi phải dắt, khoai môn cao khỏi phải dắt, bún tàu khi mình ngâm đó thì mình ngâm xong mình cũng phải dắt thật là ráo rồi mình cắt ra. Cái nấm mèo cũng vậy, mình rửa sạch sẽ nhiều nước cho nó thật là sạch rồi mình dắt ráo, mình cắt nhuyễn. Tức là mấy cái loại củ rau củ và bún tàu với nấm mèo thì mình cắt nhuyễn hết, tất cả đều là ráo để trong một cái thau. Rồi bây giờ tôm thì mình cũng rửa sạch để lau khô, mình cắt hạt lựu. Chị cắt hạt lựu chứ chị không có bằm nhuyễn, bởi vì chị muốn là khi cắn vô cuốn chả giò có khi mình tìm thấy tôm đó. Còn cái thịt gà, cái thịt vai thì mình cắt nhỏ rồi mình bằm nhuyễn. Cái thịt heo cũng vậy. Làm trong cái món chả giò này chị thích bằm hơn là xay. Chị thích bằm bởi vì chị cắt đều, chị cắt hột lựu xong rồi chị bằm lại rồi chị trộn chung với tôm. Thì chị thấy nó ngon hơn là xay cho thịt nhuyễn, nếu mà xay mà gặp xây cái lỗ nhỏ đó hả thì thịt nó cũng trở thành bột rồi nó mất ngon. Thì trong cái tôm, cái thịt gà với thịt heo á thì chị nêm nếm, chị nêm một tiêu rồi bột nêm rồi một chút xíu muối thôi. Trong này thì mình trong cái món chả giò mình không nêm đường nha em, bởi vì đường nó dễ làm cho chả giò bị cháy. Và chị bỏ một cái trứng gà vào trong đây, chị trộn đều. Rồi sau đó chị trộn cái phần thịt này chung với cái phần rau củ mà chị đã chuẩn bị ở trên. Tức là một cái thau để rau củ rồi một cái thau khác mình trộn thịt với tiêu với gia vị rồi mình trộn chung lại. Và nêm như vậy thôi. Trong món chả giò không nêm nhiều. Nêm nhiều nó rất dễ bị mặn. Bởi vì nếu mình cuốn bánh tráng Việt Nam thì cái bánh tráng của mình nó có vị mặn rồi. Cho nên là mình chỉ nêm bột nêm với một chút xíu muối thôi. Ngoài ra những người mà ăn bột ngọt không có thấy kiêng bột ngọt thì nêm vô chút bột ngọt, còn đường thì mình không nêm trong đây. Như vậy thì mình có một cái thao nhân chả giò nó ráo lắm, nó không có, em thấy nó không có bị ướt, thì khi em cuốn thì em bảo đảm là nó ngon hơn. Còn nếu mà em trộn vô mà em thấy nó ướt quá đó thì em cuốn là hơi bị mệt, nó lúc mình chiên á này nó dễ bị bể, rồi bánh tráng nó làm cho bánh của mình bị ướt. Sau khi mà mình làm nhân xong rồi đó, thì nếu là bánh tráng Việt Nam mà chị thấy là cái hiệu bông hồng nó khá nhất á, thì hoặc là bây giờ nó cũng có những cái hiệu bánh tráng nó ghi là chuyên cuốn chả giò, thì các bạn mình cứ mua vào đường kính thường là 20 cm của cái bánh tráng. Bây giờ để tha cái nước mà tha bánh tráng đó, Hoàng Tính, cho bánh tráng Việt Nam đó ha. Thì chị lấy cái đơn vị nhỏ nhất á, là nước, là cái muỗng canh, cái muỗng ăn canh thì chị lấy đơn vị nhỏ nhất. Còn nếu mà các anh chị các bạn mình cuốn nhiều thì mình lấy cái chén nước chấm, hay là mình lấy cái chén nào lớn nhỏ hơn cái chén ăn cơm vậy đó thì mình làm. Thì ví dụ như chị làm 3 muỗng canh nước có ga. Nước có ga ở đây, ở nhà nhiều khi nếu không có thì mình làm nước thường, nhưng mà nếu ở nhà mình có uống cái loại nước có ga thì mình lấy nước có ga 3 muỗng canh. Thì cái rượu trắng mà để mình nấu ăn đó 2 muỗng canh, tức là 3 nước, 2 rượu. Ha. Rồi mình cho một chút xíu bột ngọt. Tại sao phải cho một chút xíu bột ngọt? Bởi vì cái bột ngọt nó là một cái chất, nó có thể làm hòa tan hết mấy cái này lại để mà nó làm cho cái nước pha của mình vô bánh tráng nó được giòn. Còn bột bắp á, thì chị cho một muỗng cà phê, và đường chị cho một muỗng cà phê. Trong cái nước pha này nè, gồm có 5 thứ. Nếu mà các anh chị các bạn mà cứ cho rằng bột ngọt là độc lắm, là hại lắm thì thôi, các anh chị không bỏ. Nhưng mà đối với chị đó, Hoàng Tính, thì bột ngọt là một cái thứ đừng có lạm dụng. Còn nó không hề, nó không phải ăn nó là nó độc. Ví dụ như một nồi canh chị nêm một chút bột ngọt vô chị thấy nó ngon, mà chị không có nêm nhiều. Chứ em tộng nhiều bột nêm vô trong đó thì nó cũng là cái gì. Cho nên là chị vẫn có nêm một chút. Thì trong cái nước tha này đó, chị đã làm nhiều lần, làm mấy mươi năm cái món này theo một cái công thức của một cái bà. Mà bà chỉ, mà hồi đó chị 15, 16 tuổi chị đã học, là bà Quốc Việt ở Việt Nam đó. Bà chỉ làm như vậy đó. Tức là nước có ga. Người ta còn làm bia làm bọt nữa mà chị không cần. Tại vì mình khui ra mình chạy lon bia rồi mình làm có một chút thì nó cũng phí. Nhà nước có ga thì chị lấy ha. 3 muỗng canh, hay là 3 cái nửa chén, hay là 3 cái giá múc canh. Nếu mà mình làm nhiều hay ít thì coi như là cái đơn vị đó, mình sử dụng cái đơn vị nào thì mình làm cái đơn vị đó, là 3 nước có ga thì 2 rượu. Rượu trắng ở Việt Nam thì mình có rượu đế, ở đây mình có rượu nấu ăn ở các chợ Việt Nam có bán. Một chút bột ngọt, một muỗng cà phê bột bắp, một muỗng cà phê đường. Đường vô đây đặc biệt là nó sẽ không làm cho chả giò bị cháy. Chị không biết tại sao, tại vì người ta chỉ từ xưa, chị đã làm từ xưa đến giờ. Chị quậy đều cái nước này rồi chị tha vô bánh. Chị tha cả hai mặt. Rồi chị để nhân vô cuốn. Thì chị thường chị làm là cái bánh tráng Việt Nam nó 20 cm. Nó không có lớn lắm mà nó cũng không có nhỏ lắm. Khi chiên chả giò đó, khi chiên đó thì nó cũng có đòi hỏi cái kỹ thuật của nó ha. Khi chiên bánh thì để dầu vô chảo cho dầu nóng. Khi thả chả giò vô thì đặt cái mép bánh xuống phía dưới. Để chiên bánh, cái mép bánh nó không có bung ra. Và khi đã đặt vô rồi đó thì cho lửa vừa, chiên trong 10 đến 12 phút. Hơi vàng thì gấp ra để nguội. Đặc biệt cái bánh tráng Việt Nam, Hoàng Tính, chả giò phải chiên hai lửa nha. Nó giống y như là khoai tây chiên đó, chả giò phải chiên hai lửa. Và cái lửa sau là khi chiên đó thì cái lửa trước nó phải thật nguội. Cho nên thường là ví dụ ngày mai có tiệc thì hôm nay mình cuốn chả giò, hoặc mình cuốn trước một tuần hay là sao cũng được hết. Tức là cuốn xong rồi chiên để thật là nguội. Nếu mà 3-4 ngày mình để vô ngăn mát tủ lạnh, còn nếu mà 1-2 tuần thì mình để vô ngăn đá, để vô freezer. Cho nên ví dụ như mình cuốn 100 cuốn mà mình định cái tiệc này mình xài 50 cuốn thì 50 cuốn đó mình để ngăn mát, mình chiên lại, còn 50 cuốn mình cứ để freezer. Khi nào cần ăn cái cuốn, ăn lại cái chả giò đó thì lấy ra trước một ngày để vô ngăn mát, sau đó chiên. Bánh chả giò, bánh tráng Việt Nam phải chiên hai lửa mới ngon ha. Chiên một lửa không bao giờ ngon. Đó là một cách mà chị hồi đó giờ chị vẫn làm thường xuyên như vậy. Và chị cũng nói với Hoàng Tính đó, chị làm đó thì mọi người ăn nói được 8-90% so với bánh tráng hoàn toàn bằng bột gạo ở Việt Nam. Không bao giờ có thể nói rằng là ăn 100%. Nếu em gấp chiên rồi gấp ra ăn liền thì nó được 90%. Còn nếu em di chuyển nó một tiếng đồng hồ đó thì nó còn có 80% thôi, nó không thể nào còn. Nhưng mà nó như vậy là đã ngon nhất rồi đó, không thể nào ngon hơn được. Nếu mà bàn tiệc ở đây được cái bếp đằng kia chiên rồi gấp ra đưa lại ăn liền thì bảo đảm được 90%. Nhưng mà chị nghĩ 90% ở đây thì cũng ok. Rồi, đó là một cách. Cái thứ hai là cái bánh tráng mà chị nói cái hiệu hồi nãy ở trên đó. Thì cái bánh tráng đó mình để trong freezer, mình mua về mình để trong freezer, mình lấy ra trước 30 phút, không cần lấy ra trước thời gian lâu, lấy ra trước 30 phút, mình cắt cái bao, mình rồi mình gỡ cái bánh rán nó ra, rất là dễ gỡ. Bánh hiệu này đặc biệt là gỡ không có bị rách một cái nào hết và rất là dễ gỡ. Có những cái bánh á chị chiên nó giòn nhưng mà gỡ trần ai luôn á, gỡ hoài nó cũng không có ra, nó rất là khó ra. Nhưng mà cái bánh rán hiệu này nó giòn, nó ngon, nó bảo đảm mà gỡ rất là dễ. Gỡ ra rồi cuốn thôi. Cuốn xong đó, bánh này đã cuốn xong, nếu mà ăn liền thì phải chiên liền. Còn nếu không là phải để đông đá, bởi vì mình không có chiên hai lửa. Mà mình để ngăn mát đó, thì nó sẽ không bảo đảm chất lượng, nó có thể bị thiêu và nó có thể không có bảo đảm ngon. Cho nên là cuốn xong nếu chưa chiên thì để đông đá rồi ngày mai chiên.
Chị có thể chị nói cho quý vị biết là cái hiệu của cái loại bánh tráng đó hiệu gì không chị?
Cái hiệu của bánh tráng là Bring Home.
Bring Home hả chị?
Ừ, nó bán nhiều đó, em vô bất cứ cái, tại nó bán nhiều hiệu cho nên người ta mua đủ thứ, người ta không ấy. Cái đường kính của nó 20-20 thì cũng 20cm đen. Cái loại nó ghi cái số 25. Nó có ghi một cái bao lớn hơn số 50. Nhưng mà chị nghĩ rằng cái bao mà nó lớn hơn nó 30-30 hay là thì nó chiên cái bánh nó bự lắm. Cho nên mình chiên cái 20-20 mà cái nó ghi 25 miếng. Cái hiệu này á là các tủ nó đều để rất là nhiều. Và chị cũng hồi đó chị hay chiên trong cái mà nó có trong cái hộp giấy. Cái bánh nó hiệu nó có trong cái hộp giấy. Và cái hiệu đó cũng ngon nhưng mà rất là khó gỡ. Khó gỡ lắm luôn chứ không phải do khó gỡ vừa vừa. Còn cái bánh này chị để trong freezer, chị lấy ra còn 30 phút nữa là cuốn chả giò chị đang làm, nhưng chị lấy ra chị để đó, xong rồi chị cắt ra, chị gỡ là nó gỡ từng miếng, gỡ tới đâu tróc tới đó, gỡ tới đâu tróc tới đó, cuốn xong rồi đem vô freezer để lại, khi nào ăn thì lấy ra chiên, còn nếu mà ăn liền chiên liền, còn nếu không thì phải để ngăn đá liền, chứ còn không có để ngăn mát được, bởi vì cái thịt của mình ướp nó để lâu đâu có được. Với lại để ngăn mát á, cái thịt nó làm cho mềm cái bánh. Còn em để đông đá liền thì cái thịt nó không có làm mềm cái bánh. Thì cái nào á, cái phần, cái kiểu nào cũng rất là ngon. Mỗi thứ nó có một cái kiểu ngon riêng. Và nếu mà em chiên bằng bánh, cái bánh lên mễ đó thì em ăn em sẽ thấy nó ngon 100%. Ăn ngon 100%. Còn nếu mà em chiên cái bánh tráng Việt Nam thì như chị nói đó, nếu em chịu khó làm cái nước tha giống như chị và em chiên hai lửa thì em ăn được 80-90%. Như vậy cũng ngon lắm rồi đó em. Đó là hết cái phần chả giò mà chị. Nói chung là bao nhiêu năm qua chị làm như thế nào là chị nói hết như thế đó. Chị nghĩ rằng mấy bạn đã có làm bánh chả giò nhiều lần rồi, các bạn thấy là các bạn khác của mình cái gì mà các bạn muốn thử xem là mình nói đó, có ngon, làm có được, có dễ không, có ngon không, thì các bạn làm giống như vậy. Nhớ là cái điều kiện tiên quyết là cái nhân chả giò không có được làm để cho nó ướt. Cái thứ hai là nếu bánh tráng Việt Nam thì chiên hai lửa, còn nếu bánh tráng kiểu Mễ thì chiên một lửa, và cuốn xong thì phải để trong ngăn đá rồi lấy ra chiên. Bánh tráng Việt Nam chiên xong để thật là nguội rồi để vô ngăn đá, nếu mà sau một tuần, còn trước một tuần mà chiên lại lần thứ hai thì để trong ngăn mát là có thể chiên lại ăn rất là ngon. Nếu mà chiên xong ăn liền hoặc là cái tiệc mà khách gần tới rồi mình mới chiên thì bảo đảm cái chả giò bánh tráng Việt Nam này rất là ngon. Và rất nhiều người thích, bởi vì là người lớn tuổi như mình đó, Hoàng Tính, đã quen ăn cái bánh tráng Việt Nam rồi cho nên thấy là thích hơn là ăn cái bánh kia. Ngay cả ở Việt Nam mà bây giờ chỉ thấy những người mà không khéo, người ta cũng cuốn bánh tráng kia, không cuốn bánh tráng Việt Nam. Tại vì bánh tráng Việt Nam mua cái bánh mà bột gạo không là cũng mệt lắm. Tại vì họ phải để trong lá chuối, rồi họ phải bán lâu thì nó bị hư, rồi đủ thứ chuyện. Cho nên là có những chỗ mà không có chuyên, người ta cũng không có làm có bánh tráng. Có bánh tráng mà bột gạo, đặc biệt là bánh tráng mà bột gạo thì chiên cái giò nó mới ngon được. Còn Tính hồi đó giờ làm có kiểu có giống chị không?
Cũng hơi khác chị.
Hơi khác. Bữa nào em làm thử đi. Chuyển cho mấy đứa con gái nó làm rồi chị nghĩ là nó thích ăn thì sau này lớn lên nó làm. Và chị cho nó cái bánh tráng Mễ hiệu đó và cái cách làm nó giữ.
Em chưa có mường tượng được cái loại bánh tráng Mễ mà chị nói nó chị.
Cái chị không biết chị gọi bánh tráng Mễ nó có đúng không, mà cái bánh bánh mà nó để bán chung với hoành thánh vào trong mấy cái tủ
lạnh. Rồi biết rồi. Thay vì quý vị mua cái loại
dạ. Đúng.
Thì
chị cứ kêu riết vậy có phải là
rồi rồi vậy là biết rồi. Dạ, thay vì cái loại mà quý vị vuông vuông nhỏ nhỏ úp úp trên cái lòng bàn tay của quý vị để quý vị cuốn hoành thánh, thì song song đó ở dưới ngăn trên hoặc là ngăn dưới của cái tủ freezer, khi mà chứa những cái loại bánh tráng mà quý vị làm hoành thánh, sẽ có một cái loại bánh tráng lá bự hơn để mà quý vị có thể quý vị làm chả giò. Đúng rồi, cái loại đó nó ngon chị. Đúng rồi, cái loại đó ngon mà nó giòn rất là ngon lắm. Còn giống như cái hiệu mà bánh tráng hiệu bông hồng của chị, thì nếu mà quý vị mà chưa có sử dụng thì quý vị có thể sử dụng thử cái hiệu bông hồng, bánh tráng hiệu bông hồng thật sự cho nó giống như Việt Nam. Nhưng quý vị nhớ cái công thức nước pha bánh cuốn mà chị Liên vừa mới chỉ cho quý vị, thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ có được một cái loại bánh cuốn mà tráng bằng cái loại nước này, thì quý vị sẽ thấy được một cái độ giòn nó cũng rất là ngon, đúng không thưa chị?
Đúng rồi em. Tức là 3 muỗng canh nước có ra 2 muỗng canh 3 nước, 2 rượu trắng. Cho vô một chút xíu bột ngọt, 1 muỗng bột bắp, 1 muỗng đường. Nếu mà các anh chị làm nhiều hơn thì các anh chị tăng bột bắp với đường lên, đại khái vậy đó. Tức là nếu mà 3 muỗng canh thì 1 muỗng canh. Còn nếu mà làm nhiều hơn thì mình tăng cái lượng bột lên chút,
đại khái,
gấp đôi.
Đại khái thì Hoàng Tính thấy rằng là nếu mà quý vị mà muốn cho nó ngon ngon xíu thì quý vị phải làm sao cái nhân của mình á, nó đừng có bị nhão, nó đừng có bị ướt. Càng khô thì nó là càng tốt, càng khô càng dẻo thì nó là càng tốt nha thưa quý vị. Củ thì vắt hết, nhưng mà chủ yếu quý vị nên vắt cái củ sắn nó ra, bớt cái nước nhiều đi. Còn cái củ cà rốt hay hoặc là cái hành tây thì nó, khoai môn thì nó cũng chẳng có nước là bao nhiêu đâu. Củ sắn ráng vắt cho nó bớt nước đi, để cho nó có một cái độ dẻo sau khi mà quý vị
trộn.
Củ hành
tây cũng có nước em, hai cái đó phải
dạ vâng, sau khi quý vị trộn cái hỗn hợp đó thì quý vị cảm thấy nó có một cái độ dẻo, chứ nó không có sền sệt bay ngay. Trời trời, nguy hiểm nha cái kỳ ha. Khi mà mình chiên, yêu cầu của chị với cái món này khi mà hoàn thành nó sẽ như thế nào thưa chị?
Sao em hoàn thành đó em?
Mình sẽ chiên ở trong vòng bao lâu nó sẽ chín, hay hoặc là làm sao chúng ta hạn chế được những cái dầu của nó nhiều quá như thế nào? Yêu cầu
chị để dầu cho nó ngập cái cuốn bánh thôi.
Vâng.
Rồi chị chiên, chị mới đầu đó thì chị để lửa nó hơi lớn, rồi sau đó để lửa số 5, chị chiên khoảng 10 phút. Rồi mình trở nó qua rồi mình thấy là nó giòn, em gõ cái đũa em thấy nó giòn lắm, em gấp ra là ăn ngon thôi. Đừng có chiên, nếu mà em cuốn rồi em chiên liền đó thì 10 phút. Còn nếu mà em để đông đá đó, em phải chiên từ lửa nhỏ rồi em để thời gian nó nhiều hơn một chút. Thì nó chín nó mới ngon.
Làm sao mình
và nó chín nó vẫn giòn ngon nè em. Để đông đá, để lấy từ đông đá ra chiên. Nó vẫn giòn ngon, nhưng mà khi mà bỏ vô chảo thì chảo hơi nóng thôi. Thì em đã bỏ vô em chiên.
Làm
em
sao?
Đừng có để sôi sùng sục.
Làm sao chị có thể chị hạn chế bớt cái dầu của nó thấm ở trong được cuốn chả giò thưa chị?
Chị gấp rồi chị kể cho nó hết nước rồi chị gấp ra miếng giấy thấm dầu thôi. Vậy thôi à em à.
Dạ vâng, quý vị nhớ.
Ăn cái này hơi chịu chút xíu.
Dạ vâng, quý vị nhớ những cái lời khuyên của chị.
Chị mình ăn kèm nhiều xà lách sao sống.
Đúng vậy thưa quý vị. Mọi chi tiết thì quý vị cũng có thể tham khảo thêm qua cái số phone của chị, nó là số 214-385-7611. Nếu mà quý vị bí lâu hoặc quý vị cần hỏi thêm thì quý vị cứ gọi cái số phone của chị Mỹ Liên 214-385-7611. Chị có nhiều món ăn ngon lắm đó nha thưa quý vị. Ngàn anh em ở đài cũng đã được thưởng thức những cái món ăn ngon của chị rồi. Nói chị nói đúng thiệt chứ chị, phải không? Vô là người ta cứ anh em tới nhà chị rồi bắt đầu cứ giả đò đứng nói chuyện, mà phải đợi chờ thôi quý vị, đợi chờ cho bạn bè các xứ công viên khác tới, phải đứng gần mấy cái mâm chả giò nọ, vừa đứng cái tay nó mỏi quá phải cầm thêm cuốn chả chị cái cuốn để mà ăn. Tính thấy mà chị mấy lần tới chả giò nó hết lại. Vâng, thưa quý vị, đó là cách thức mà làm chả giò theo cái phương thức của chị Mỹ Liên vừa gửi đến cho chúng ta. Hy vọng rằng quý vị sẽ thực hiện được cái món này qua cái cách thức chỉ dẫn của chị. Và nếu mà quý vị mà muốn tìm hiểu thêm trong chốc lát nữa đây, khoảng độ dùng 3 phút sau khi kết thúc chương trình thì cái chương trình này cũng sẽ được post lên cái website của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Quý vị nhìn cái cột ở bên phải trong cái mục tìm kiếm, quý vị bấm vào, đánh vào cái chữ Gia Chánh và quý vị bấm vô cái chữ search tìm kiếm thì sẽ ra hết toàn bộ tất cả những cái món ăn ngon đặc biệt ngày hôm nay trong cái món chả giò trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM nhé thưa quý vị. Cảm ơn chị ngày hôm nay nhìn chút thời gian đến với chương trình để cùng bà con mình thực hiện cái món chả giò, một trong những cái món ăn mà được quốc tế công nhận là một trong những cái món ăn ngon của Việt Nam được đưa ra trên thế giới thưởng thức. Thì hy vọng rằng qua cái cách thức của chị Mỹ Liên, chúng ta cũng cảm thấy hãnh diện khi mà chính bản thân, chính cái bàn tay của mình làm mà người nước ngoài ở ăn họ nói wow, ngon quá, tuyệt vời quá, thì quý vị cũng cảm thấy hãnh diện chung, phải không thưa quý vị, phải không thưa chị Mỹ Liên?
Đúng rồi em, chị rất là mong cái món chả giò lúc nào người Việt Nam mình làm cũng ngon. Để người Việt Nam mình giữ trong lòng là món chả giò là món ăn ngon của người Việt Nam, và người nước ngoài khi ăn thì cảm thấy là đúng là món chả giò là món ăn ngon của người Việt. Giữ được cái uy tín đó thì mình cảm thấy rất là tự hào, không để bị sốc nha Quần Tính.
Dạ vâng, đúng rồi, chắc không sốc đâu. Qua cái phần trình bày này mà quý vị có thể nghe lại hay hoặc là quý vị gọi cho chị Mỹ Liên đó thì quý vị sẽ có được những cái kinh nghiệm đặc biệt từ cái chị Mỹ Liên hơn. Có rất là nhiều những cái món ăn ngon thưa quý vị, và theo như Hoàng Tính được biết là trong tuần sau chị trở lại, chị sẽ làm một cái món của mình, có thể mình làm để mình đãi bà con, bạn bè, anh em trong gia đình. Ngày Tết nè, Noel này nọ chẳng hạn á thưa quý vị ha. Quý vị nhớ đón nghe nha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Mời chị gửi lời chào kết thúc chương trình thưa chị.
Xin chào tất cả các bạn, các anh chị nghe đài. Hẹn gặp lại lần tới. Chúc mọi người có nhiều niềm vui. Chúc Hoàng Tính luôn luôn vui khỏe. Lúc nào gặp chị cũng cười thật là tươi.
Em cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay. Một cái món ăn mình nói là dễ làm chứ mà không có dễ làm đâu ha. Còn chứ dễ nhưng mà khó lắm á thưa quý vị. Phải biết cách thức làm nha. Chúc chị một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị, hẹn gặp chị trong chương trình lần sau nhé thưa chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và Hoàng Tính cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng chị Mỹ Liên để chúng ta thực hiện cái món chả giò. Chúc quý vị bình an nha, sức khỏe nha thưa quý vị. Và chốc lát nữa đây Hoàng Tính cũng sẽ post lên trên website của đài 11:60 AM cái món chả giò này. Quý vị nhớ tìm kiếm để nghe lại nếu mà quý vị muốn nghe, hoặc là quảng bá cho bà con mình nghe lại chương trình Bếp Sài Gòn cùng với là chị Mỹ Liên trong cái món chả giò trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.